chào tất cả các anh chị em. Và tối hôm nay chúng ta học chủ đề đó là sự tồn tại của lời Chúa. Trong Kinh Thánh Matthew đoạn 5 câu 18 và câu 19. Câu gốc của chúng ta trong Luca đoạn 16 câu 17. Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi. Mục đích của bài học trong Esai 55 câu 11 thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, giờ phút này con mở lòng chúng con ra để đón nhận lời đời đời của Ngài, lời hằng sống của Ngài, lời có quyền để thay đổi và đem đến một kết quả lớn lao cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa và xin Thánh Linh của Chúa tự do vận hành để thay đổi chúng con theo ý muốn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và trong Matthew đoạn 5 câu 18 phần A, chúng ta nhận thấy rằng Đức Chúa Giêsu Ngài xác minh cái sự tồn tại của luật pháp. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Chúng ta nhắc lại chữ được trọn. Vì ở đây chúng ta sẽ nghe chữ này rất là nhiều lần trong Kinh Thánh để thấy những cái điều Ngài muốn làm, đó là Ngài muốn làm cho trọn những điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn cho con loài người. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ đi từng chữ, và trong Matthew đoạn 5 câu 18 phần A đó, chúng ta thấy được rằng là vì ta nói thật. Trong Giăng đoạn 14 câu 6, vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Cái những lời Chúa nói là thần linh và sự sống, những lời Chúa nói là thật. Và ở trong Esai 55 câu số 8 chờ đến câu số 10, Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Ở đây một điều cứng nhắc cho chúng ta, lời của Đức Chúa Trời là ý tưởng của Ngài, tấm lòng của Ngài, ý muốn của Ngài. Cho nên người nào muốn nhận biết được những điều Chúa cho nó xảy ra trong đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ dựa trên lời của Đức Chúa Trời để biết được ý muốn của Ngài, đường lối của Ngài, và những cái gì mà Chúa suy nghĩ, những cái gì mà Chúa dành cho chúng ta nó cao hơn cái sự suy nghĩ của chúng ta nhiều lắm, vì cớ chúng ta không thể hiểu biết được Ngài. Nhưng mà chúng ta sẽ nhờ lời của Ngài để học tập, tin cậy và bước đi với Ngài từng bước. Và như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa. Chúng ta thấy khi mưa và tuyết rơi xuống thì đó là điều mà Chúa Ngài muốn cho cái điều đó nó phải đến trên đất này. Và đây, đấy là mà được nhường đất đai. Mục đích của Chúa là khi mưa và tuyết xuống là làm cho đất đai nó được tươi tốt. Cho nên lời Chúa nó cũng y như vậy. Khi mà lời của Chúa Ngài phán ra rồi, nó vào trong đời sống của chúng ta, ý muốn của Ngài là làm cho được nhuần đời sống của chúng ta. Có nghĩa là làm cho đời sống của chúng ta trở nên mảnh đất mềm, mảnh đất sẵn sàng, mảnh đất để phát triển và kết quả cho Chúa. Và đây lời của Chúa làm cho sanh ra và kết nụ. Chúng ta thấy khi mà đời sống, một đời sống được đượm nhuần đất đai thì bắt đầu cái đời sống đó được kết quả, được kết nụ. Và đây là một điều để cho chúng ta thấy lời của Chúa làm cho chúng ta sống lại, lời của Chúa làm cho chúng ta được kết quả. Vì Chúa nói rằng ngoài Chúa ra chúng ta không làm chi được, Cho nên đó là lý do chúng ta rất là cần lời Chúa trong đời sống của chúng ta. Và đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Khi một người đi ra gieo giống mà không có lời của Chúa thì gieo cái gì đây? Thì chúng ta phải cố gắng mà gieo theo ý của mình. Thì khi mà gieo theo ý của mình thì nó sẽ mọc lên những cái điều của xác thịt. Nhưng mà khi chúng ta gieo theo ý muốn của Chúa là gieo theo lời của Đức Chúa Trời, theo sự dạy dỗ của Ngài, thì bây giờ người đó đã chuẩn bị đời sống của mình vào buổi sáng hay là buổi tối, có lời của Đức Chúa Trời, ở trong lời của Đức Chúa Trời, yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là lời đó ở trong chúng ta và làm việc trong chúng ta, thì chính cái lời đó sẽ đem đến và gieo vào trong đời sống của người khác. Và có bánh cho kẻ ăn. Ngày hôm nay người ta đói không phải vì thiếu bánh, người ta khát không phải vì thiếu nước, mà người ta đói khát lời của Đức Chúa Trời. Chúa đang làm cho lòng con người khao khát lời Chúa. Và có nhiều người họ đến nỗi họ mong muốn được học để nhận biết lời của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy chúng ta tạ ơn Chúa rất là nhiều vì có rất là nhiều chương trình online. Mặc dù chúng ta không đi nhà thờ được nhưng chúng ta vẫn được học. Nhưng mà cái điều quan trọng là học xong đó để gieo ra cho Chúa. Học xong đó để ai đói chúng ta cho họ bánh để ăn. Còn nếu bản thân chúng ta không ăn, chúng ta không có giống thì chúng ta cũng không thể nào gieo theo ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của những người khác được. Và ở trong câu 11 thì lời nói của ta cũng vậy. Chúa dùng những cái hình ảnh để cho chúng ta biết rằng lời nói của Chúa nó cũng y như vậy đó. Cái nghĩa là nó đã ra từ miệng của Ngài thì chẳng trở về lúng nhưng mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn. Chúng ta nhắc lại là làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Cái nghĩa là lời của Chúa Ngài sai đi nó có một mục đích. Và lời của Chúa nó đáp đậu vào trong những con người có lòng tin. Cho nên nếu chúng ta học mà không có lòng tin thì nó từ bên lỗ tai này nó qua bên kia rồi nó đi mất. Rồi chúng ta lại học tiếp và chẳng nhớ gì cả. Nhưng mà một người có lòng tin thì họ nhận cái lời đó cho mình. Và họ ấp ủ cái lời đó. Họ suy gẫm cái lời đó. Họ mong muốn cái lời đó. Thì lời của Chúa bắt đầu hành động. Vì khi chúng ta gieo một hạt giống, nó phải có một mảnh đất tốt để nó rơi vào. Và Chúa Giê-xu nghĩ ví dụ, có những người giống như lời Chúa rao ra, giống như trên đường nghe qua thôi. Nhưng mà có những người gieo thì trúng vào đá sỏi, vì đời sống chúng ta chứa nhiều những thứ đá sỏi, cho nên nó nghẹt ngọt. Rồi khi mà gặp những cái hoạn nạn khó khăn đến, người đó họ bỏ Chúa rất là nhanh. Trời, những người gai góc là những người nhận được vào trong lòng rồi mà lo lắng quá, sợ hãi quá. Cho nên cuối cùng ma quỷ nó bốc cái hạt giống đó, chết luôn. Nhưng mà cái hạt giống nào mà vào được mảnh đất tốt đó, nó sanh ra 30, 60, 100. Cho nên người nào để kiểm tra đời sống của mình á, mình coi cho mình kết quả hay không, là tự mình biết, không cần phải ai đoán xét mình. Và mình cũng không cần phải đoán xét người khác. Vì chúng ta coi thử mình có kết quả cho Chúa không. Làm sao để biết? Qua lời nói của chúng ta, qua đời sống của chúng ta. Chúng ta hàng ngày chúng ta nói gì, chúng ta suy nghĩ gì, chúng ta làm gì, thì đó là cái kết quả mà từ trong lòng của chúng ta nó khai phóng ra. Cho nên nếu chúng ta chỉ nói những cái điều mà chúng ta không bao giờ chúng ta tin những cái điều đó thì nó trở nên lý thuyết. Nhưng mà khi những người họ nói bởi đức tin thì bắt đầu lời đó được hành động, vì lời của Chúa là lẽ thật. Có nghĩa là những gì Chúa nói nó sẽ xảy ra thật như vậy. Và bây giờ nhìn vào thế giới đi, những lời tiên tri về Chúa nói cho những ngày cuối cùng, Chúa nói cho hội thánh của Chúa, nó xảy ra mỗi ngày trước mắt chúng ta. Cho nên những gì Chúa nói, Ngài sẽ làm thành điều đó. Và ai tin sẽ thấy được công việc của Ngài qua đời sống của mình, trong đời sống của mình, và ích lợi cho nước của Đức Chúa Trời. Và đây Chúa Giê-xu Ngài xác minh Ngài là lẽ thật. Bây giờ ông sứ đồ Phi-rơ, ông xác nhận rằng Ngài không hề nói dối, có nghĩa là Ngài luôn luôn nói thật. Trong Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 22, Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút gì dối trá. Ông ở với Chúa 3 năm. Và khi mà ông nhìn thấy Chúa, những việc Chúa làm, những điều Chúa nói, không có điều gì dối trá. Bảo đảm con người của chúng ta nói câu này, chắc có lẽ chúng ta sẽ không ai dám nhận. Vì nhiều khi mình cũng lỡ lời mình nói dối, cũng lỡ lời có những cái sai phạm trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà đối với Đức Chúa Giêsu, Ngài không có một chút sai phạm. Cho nên những lời Ngài nói, sóng gió phải yên lặng. Những lời Ngài ra lệnh, ma quỷ phải ra khỏi. Những lời Ngài ra lệnh thì kẻ chết phải sống lại, kẻ què phải được đi, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ khốn khổ được sự an ủi, được sự chữa lành, được sự ban phước của Ngài. Vì sao? Ngài, những điều Ngài nói bởi sự sức dầu của Đức Thánh Linh, và Ngài cũng sẵn sàng giúp đỡ chúng ta để từng bước chúng ta được thay đổi, được trở nên giống như Ngài. Và ông sứ đồ Giăng, ông xác nhận Ngài là đấng chân thật, có nghĩa là không nói dối. Trong Giăng nhất đoạn 5 câu 20, nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật và ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Chúng ta thấy nội một câu mà nhắc đi nhắc lại, Chúa là đấng chân thật 3 lần, để xác định rằng Chúa không hề nói dối. Mà xin Chúa giúp, vì nhiều khi chúng ta không nghĩ Chúa nói dối, nhưng mà chúng ta lại không tin lời của Chúa như điều Chúa mong muốn. Cho nên vô hình chung chúng ta nói rằng Chúa là nói dối. Vì nếu Chúa nói thật tại sao không tin? Người khác nói chúng ta tin liền, mà Chúa nói chúng ta không tin. Vì trong Kinh Thánh có rất là nhiều lời hứa cho chúng ta, nhưng mà bao nhiêu người nắm được lời hứa của Chúa để sống? Chúng ta thường bị tấn công bởi những cái lời nói của con người, và ma quỷ dùng cách đó để tấn công con cái của Chúa. Nó nói dối mà người ta lại tin, mà Chúa nói thật thì lại không tin. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một ông mục sư, và hội thánh của ông thì càng ngày nó càng ít đi, mà cái nhà hát bên cạnh đó họ mới mở mà càng ngày nó càng đông. Thì một ngày đó ông mục sư mới đến hỏi cái người chủ rạp hát là tại sao chúng tôi là lẽ thật mà chúng tôi nói thì người ta lại càng ngày càng ít đi, mà mấy ông làm những cái chuyện không thật mà tại sao người ta lại đến càng ngày càng đông. Ông trả lời rằng chuyện của chúng tôi không phải là thật, mà khi chúng tôi diễn giống như thật. Chuyện của anh là chuyện thật, nhưng mà lúc anh diễn đó không có gì là thật cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy không, Chúa là lẽ thật, nhưng mà qua cái đời sống của chúng ta nó bị giảm giá trị. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta tin vào Ngài, để nhờ Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để càng ngày chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ, và chính Ngài là đấng chân thật, Ngài bắt đầu thay đổi chúng ta và cho chúng ta sống chân thật trước mặt Ngài. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 18 phần B, đang khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được. Ở đây chúng ta thấy trời đất còn thì lời Chúa còn để Ngài hoàn tất công việc đó. Vì lời Chúa còn đời đời chứ không phải là còn cho đến khi trời đất chấm hết. Và ở đây Chúa nói là một chấm. Ở trong cái cổ ngữ của Hy-ba-lai hay là Hebrew đó, nó có cái chữ yud. Chữ yud có nghĩa là nó có một cái chấm phẩy thôi. Đó. Và nó là một trong cái chữ cái nhỏ nhất của tiếng Hebrew. Và một nét có nghĩa là cái chữ đó viết có một nét thôi, thì đó là chữ váp. Và hai cái chữ này được kể là nhỏ trong ký 22 cái chữ cái của người Hebrew. Thì ở đây Chúa Ngài dùng cái điều này để cho dạy cho những người Pharisee, những thầy thông giáo. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học được rằng là họ không dạy Đức Chúa Trời. Họ dạy về những điều họ nghĩ. Họ cộng thêm những luật lệ họ thích. Vì những cái luật lệ đó họ tạo dựng ra và họ bỏ lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu ngài đến để ngài làm trọn luật pháp. Những cái gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu con người không làm được, Đức Chúa Giêsu ngài đến ngài làm được hết. Và bây giờ ngài ở trong chúng ta, cái đấng trọn vẹn, đấng làm trọn luật pháp đó ở trong chúng ta. Thì khi chúng ta nhờ cậy Chúa bao nhiêu thì chính quyền năng của cái đấng trọn vẹn đó làm cho chúng ta trọn vẹn. Còn mình cố gắng để trọn vẹn, mình thất bại hết cái này đến cái khác. Nhưng mà khi Chúa sống trong chúng ta thì chúng ta chết cái bản ngã của mình, chúng ta đồng chết với Chúa, thì chính ngài sống và cái sự sống của ngài bắt đầu nó ảnh hưởng trong đời sống của chúng ta. Chúa giúp chúng ta, Chúa thay đổi chúng ta, Chúa thánh hóa chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa ngài khẳng định rằng dù có một chấm nhỏ, một nét nhỏ thì cũng không được thay đổi. Và trong Matthew đoạn 5 câu 17 phần B: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì cớ họ dạy sai luật pháp của Chúa, cho nên bây giờ họ thấy Đức Chúa Giêsu sống, họ thấy nó không đúng luật pháp chút nào cả. Nhưng mà thật ra họ không đúng chứ đâu phải Chúa là đấng không đúng luật pháp. Vì ngài từ trời, ngài đến với ngài bày tỏ luật pháp của Chúa một cách trọn vẹn. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái chữ được trọn trong cái sự sinh ra của Đức Chúa Giêsu ở trong Galati đoạn 4 câu 4 và câu 5: nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, chúng ta nhắc cái chữ được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi của ngài. Cho nên bởi vì cớ sự sinh ra của Đức Chúa Giêsu bởi một người nữ dưới luật pháp, Marie Joseph ở dưới thời kỳ của dưới luật pháp, cho nên Đức Chúa Giêsu ngài được sinh ra để cứu hết những người dưới luật pháp. Vì khi con người không làm trọn được luật pháp, và chúng ta thấy dân Israel á, họ chết rất nhiều trong đồng vắng vì những gì Chúa đưa ra họ chống lại hết. Họ không vâng phục Chúa, họ không vâng phục lãnh đạo, họ lầm bầm, họ oán trách, họ than phiền và nhiều điều như vậy. Cho nên Chúa Giêsu ngài biết được cái yếu đuối của con người, cho nên ngài đến để ngài làm cho trọn hết dưới luật pháp, để cứu được những người ở dưới sự rủa sả, ở dưới sự bất toàn vì không làm trọn luật pháp. Và về sự bắt tem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 15: bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn. Chúng ta nói chữ làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Cho nên Đức Chúa Giêsu ngài đã đến để làm trọn mọi sự công bình, chứ Chúa không bỏ một điều gì cả. Ở trong Luca đoạn 16 câu 16: luật pháp và các lời tiên tri có đến đời dân mà thôi, từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. Đức Chúa Giêsu ngài bước vào trong sông Giô-đan, để kể từ đó, bởi sự chết của Đức Chúa Giêsu, bởi huyết của ngài đổ ra, thì chính sau đó chúng ta coi trong Công vụ các sứ đồ thì nói là làm báp têm trong danh của Đức Chúa Giêsu. Trước đó gọi là báp têm của dân, mà sau đó gọi là báp têm trong danh của Đức Chúa Giêsu. Và các môn đồ của Chúa, họ vâng lời Chúa, cho nên họ làm báp têm cho những người tin theo Chúa trong danh của Đức Chúa Giêsu. Vì ngài đến để tất cả những cái lời tiên tri trong Cựu Ước, những cái gì trong luật pháp, bây giờ Chúa hoàn tất nó. Và Chúa ngài bước vào sông Giô-đan để khởi đầu cho một tin lành ân điển, một tin lành phước hạnh mà chính Đức Chúa Trời từ trời ngài mang xuống cho con người qua Đức Chúa Giêsu. Và ngài cho con người được tự do, hễ người nào có lòng tin thì được hưởng nước Đức Chúa Trời. Vì trước đây những người thông giáo và thầy Pharisee, có nghĩa là họ định cho ai thì người đó mới được trở thành là người của Chúa. và họ giới hạn, họ có rất là nhiều luật lệ. Nhưng mà bây giờ bởi ân điển của Chúa, Chúa Giêsu ngày đến để ngày đặt thiên đàng vào trong mỗi chúng ta và ngày giúp cho chúng ta để chúng ta được hưởng thiên đàng. Vì tự chúng ta không thể nào được vào nước Đức Chúa Trời được, nhưng mà chính Ngài nắm lấy tay của chúng ta, bồng ẩm chúng ta và giúp chúng ta khi chúng ta bằng lòng cho Ngài giúp đỡ trong đời sống của chúng ta. Và đây trong Giăng đoạn 1 câu 17, ngày đến ngày bày tỏ lẽ thật của luật pháp. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà đến. Cho nên Đức Chúa Giêsu ngày đến, ngày đem theo ơn của Ngài, ngày đem theo lẽ thật của Ngài để ngày ban ơn đó cho chúng ta. Đó là ân điển của Ngài, đó là lẽ thật của Ngài. Cho nên ngày hôm nay mỗi một người thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu, chúng ta có ơn của Ngài, chúng ta có ân điển của Ngài, chúng ta có lẽ thật của Chúa trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, tin lời đó và ứng dụng, thì cái lẽ thật của Chúa bắt đầu hành động trong chúng ta. Và trong Luca đoạn 22 câu 37, chúng ta thấy về sự thương khó của Chúa. Vì ta rao cho các ngươi có lời chép rằng Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ, lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự chỉ về ta hầu được trọn. Chúng ta lặp lại chữ hầu được trọn. Trong Luca đoạn 24 câu 27, đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Đức Chúa Giêsu ngày có mặt trên tất cả mọi sách của Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Cho nên Chúa ngày cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì trong Cựu Ước là nói như là một cái hình ảnh về Ngài. Và trong từ sách Ma-thi-ơ là chính mình Ngài xuất hiện, có nghĩa là cái đấng mà các tiên tri đã nói trước đó bây giờ được xuất hiện. Và những cái nghi lễ, những cái tế lễ trong Cựu Ước yêu cầu đó, chính Đức Chúa Giêsu là chiên con đó để bị giết, để bị chuộc tội cho nhân loại và để thay thế cho những của lễ bằng chiên, bằng bò. Cho nên Đức Chúa Giêsu ngày đến, Ngài đã chịu thương khó để cho tất cả những cái gì tội lỗi của con người, sự đau khổ của con người, Chúa ngày gánh hết để ngày ban cho chúng ta một sự trọn vẹn của Ngài trong chúng ta. Và đây trong Giăng đoạn 19 câu 28, sau đó Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn. Chúng ta nói chữ đã được trọn. Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì phán rằng ta khát. Câu 30, khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng mọi việc đã được trọn. Chúng ta nói là mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Cho nên những cái gì mà Đức Chúa Cha yêu cầu, Đức Chúa Giêsu Ngài làm thành hết. Đó là lý do ngày hôm nay chúng ta không còn dân chiên bò nữa. Nhưng mà qua huyết của Đức Chúa Giêsu, Ngài sẵn sàng, Ngài tha thứ. Và tất cả tội lỗi của chúng ta đã chất trên Ngài. Tất cả bệnh tật của chúng ta đã chất trên Ngài. Cho nên Ngài chịu một cách trọn vẹn và Ngài ban cái sự trọn vẹn của sự bứt phá, của sự phước hạnh, của sự đắc thắng đó vào trong chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn 10 câu 10, ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Chúng ta nói là một lần đủ cả. Câu 14, vì nhờ dâng ký một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Chúng ta nói chữ được trọn vẹn đời đời. Cho nên khi những người nào tin Đức Chúa Giêsu, tin vào sự nên thánh của Ngài, thì chính Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ giúp người đó để được nên thánh mỗi ngày và được nên thánh trong cõi đời đời. Vì khi chúng ta thật lòng tin nhận Đức Chúa Giêsu trước mặt Đức Chúa Cha, địa vị của chúng ta được nên thánh trước mặt Ngài. Nhưng mà nên thánh thực nghiệm, có nghĩa là mỗi ngày chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta làm theo lời Chúa, thì đời sống của chúng ta mỗi ngày được nên thánh hơn để trở nên giống Đức Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhờ lời của Ngài để nhận biết rằng Chúa Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta khi chúng ta mong muốn được giúp đỡ, mong muốn được thay đổi. Trong Philip đoạn 1 câu 6 sẽ nói rằng Chúa Ngài bắt đầu làm trọn trong lòng của những người tin nhận Ngài. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết. Chúng ta nói chữ là sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đang trên tiến trình để chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại, hay là chờ đợi cái ngày chúng ta bước ra khỏi đời này để vào trong cõi đời đời. Thì bây giờ lời của Chúa vào được trong chúng ta đó, chúng ta nhận lấy cái lời đó thì Ngài bắt đầu khởi sự làm lành cho chúng ta, và Ngài sẽ làm trọn công việc của Ngài cho đến ngày Đức Chúa Giêsu trở lại. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 13: Bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Chúng ta nói là vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong con là kẻ có lòng tin. Cho nên giờ phút này ai là người tin nhận lời của Đức Chúa Trời thì lời của Chúa bắt đầu sẽ hành động trong người đó, và quyền năng của thiên đàng sẽ bày tỏ ra trong đời sống của người đó. Và ở đây Chúa không những ngày ngưng tại đó, nhưng mà Ngài sẽ làm trọn cho đến cuối cùng. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 24 và 20 câu 24 cho đến câu 28, kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Chúng ta thấy Chúa đang làm cái điều đó. Cho nên tất cả các vua, chúa, các quyền, các thế lực, bây giờ Chúa Ngài đang phá diệt những điều đó và Ngài giao nước lại cho Đức Chúa Cha. Vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Và Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài, mà nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đó phục Ngài, thì bây giờ chính mình con sẽ phục đấng làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Có nghĩa là Chúa Ngài sẽ làm mọi sự trong mọi sự. Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm trọn cái điều đó, có nghĩa là Ngài hủy diệt kẻ thù cuối cùng, đó là sự chết. Vì bây giờ chúng ta thấy mình sinh ra, mình vẫn còn có những lúc mình bệnh rồi mình phải chết, hay là mình đến thời giờ mình phải chết. Nhưng mà đã đến cuối cùng, Chúa Ngài tiêu diệt cái điều đó và Ngài cho con người sự sống đời đời với Ngài. Và khi mà Chúa làm như vậy thì điều mà Chúa Ngài sẽ làm tiếp tục đó là Ngài cứu chuộc thân thể của chúng ta cách trọn vẹn. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 52, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều biến hóa. Ngài làm cho cái thân thể này nó cứu chuộc hoàn toàn, Ngài ban cho chúng ta một thân thể mới. Cho nên khi chúng ta lắng nghe được tiếng kèn chót của Chúa thổi, tất cả mọi người được biến hóa. Ai còn sống được biến hóa để lên gặp Chúa, ai chết rồi thì họ được sống lại và họ cũng được biến hóa, và chúng ta gặp nhau ở trên chốn không trung. Ngày hôm nay có nhiều cái người họ dạy dỗ, họ nói là không có chuyện này xảy ra. Có nghĩa là họ tin là Chúa Giêsu trở lại, họ tin là có sự phán xét, họ tin là có sự đoán phạt, nhưng mà họ không tin là hội thánh Chúa được cất lên như lời Chúa phán. Nhưng mà những người nào tin thì bây giờ hãy chuẩn bị để bỏ hết những cái gì của thế gian này làm chi phối chúng ta. Hãy tập trung lắng nghe lời của Chúa để khi tiếng kèn chót của Chúa thổi, tất cả chúng ta được gặp Ngài trên không trung. Và trong Khải Huyền đoạn 21 câu 5, Chúa nói là khi đó Ngài bắt đầu Ngài tạo dựng lại muôn vật. Đấng ngự trên ngôi phán rằng, này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Anh em nói là ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng, hãy chép vì những lời này đều trung tín và chân thật. Chúng ta thấy không? Chúa là đấng trung tín, có nghĩa là Ngài giữ những điều Ngài nói. Chân thật có nghĩa là không có gì là dối trá trong lời của Ngài. Và cái sự cuối cùng sẽ đến, Ngài sẽ hủy diệt trái đất này bằng lửa và Ngài tạo dựng lại trời mới, đất mới cho con dân của Đức Chúa Trời. Bây giờ ở đây, chúng ta sẽ thấy được Đức Chúa Giêsu Ngài cảnh báo những người Pharisee vì họ sử dụng điều răn của Chúa một cách sai trật. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 19 phần A, vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy cho người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Tôi không biết cực nhỏ trong nước thiên đàng là như thế nào, nhưng bây giờ chúng ta sẽ học và tôi sẽ cho anh em những câu kinh thánh để biết được những cái điều xảy ra sau khi mình qua đời và được gặp Chúa trong sự vinh hiển của Ngài. Bây giờ đây, tại sao Chúa Ngài cảnh báo về những người sử dụng điều răn của Chúa như vậy? Vì người Pharisee đó họ bỏ lời dạy của Chúa mà họ bắt đầu họ dạy cái lời truyền khẩu, truyền sọ. Khẩu có nghĩa là từ miệng người này truyền qua miệng người kia. Và chúng ta thấy khi mà người này mà chuyển qua người kia đó, cái lời nói đó, từ từ nó sẽ có những cái sự sai trật. Cho nên Chúa Ngài muốn cho họ trở lại với lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Luca đoạn 11 câu 42, xong khốn cho các ngươi, người Pharisee, vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là việc các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các vị khác. Họ cứ chăm lo những công đức, họ nói họ dâng một phần mười nhiều, họ kiêng ăn, họ dâng hết cái này cái kia. Nhưng mà ở đây Chúa Ngài muốn cho họ quan tâm đến sự công bình của Đức Chúa Trời. Họ phải cần kính mến Đức Chúa Trời. Họ bắt đầu họ giữ lễ, họ làm theo luật pháp của con người mà họ bỏ qua lời của Đức Chúa Trời. Trong Mác đoạn 7 câu 9, Ngài cũng phán cùng họ rằng: các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Họ nhận lấy lời truyền khẩu, xong họ dạy cho người khác như vậy. Cho nên càng ngày họ trở nên xa cách Đức Chúa Trời, rất xa và rất xa. Mà nếu ngày hôm nay chúng ta không cẩn thận, chúng ta cứ dựa đức tin của mình vào người này nói thế này, người kia nói thế kia, thì chúng ta cũng sẽ bị rơi vào trong tình trạng của người Pharisee. Cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta hãy trở lại ôm quyển Kinh Thánh mà đọc. Tuy rằng chưa hiểu không sao, cứ đọc đi rồi Chúa Ngài sẽ có trách nhiệm để giúp đỡ chúng ta và bày tỏ lời Ngài cho chúng ta. Và khi những người đó họ bỏ lời Chúa, cho nên họ mới không nhận ra Chúa Giêsu là đấng đã viết trong Kinh Thánh, vì có đọc đâu mà biết. Cho nên Chúa Ngài vào trong đền thờ, họ không cho Ngài chữa lành vào ngày Sa-bát. Khi mà Chúa đến thì họ bắt bớ Chúa. Và đền thờ của Chúa họ biến trở nên hang trộm cướp. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 2, họ bắt bớ Chúa nè: sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa, vì họ không rửa tay trước khi ăn. Ngài đáp rằng: còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Như vậy các ngươi đã vì lời truyền mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Ở trong Cô-lô-sai đoạn 2 câu 8, hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Chúng ta thấy ngày xưa cái quyền lực của ma quỷ nó hành động trong những người Pharisee và những thầy thông giáo, những thầy dạy luật, bây giờ nó vẫn còn là. Cho nên người ta dùng cái lý thuyết này, lý thuyết kia, những lời hay ý đẹp của con người để thay thế cho lời của Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em ơi, hãy tỉnh thức, hãy quay trở lại với lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Châm Ngôn đoạn 30 câu 6, chúng ta thấy những người mà thêm lời Chúa, vì hồi nãy Chúa nói ai thêm hay là ai bớt, thì bây giờ chúng ta coi cái thêm trước ha. Chớ thêm chi vào các lời Ngài, e Ngài quở trách ngươi và ngươi bị cầm nói dối chặt. Trong Khải Huyền đoạn 22 câu 18, tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Trong Luca đoạn 12 câu 47, đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít, vì ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Chúa cho chúng ta học nhiều, Chúa cho chúng ta biết nhiều để gì? Để sống cho Ngài, để được Chúa biến đổi, chứ không phải để nói, mà là để sống và để giúp đỡ cho những người khác. Chúng ta tạ ơn Chúa vì qua một cái thời gian chúng ta đang gặp nhiều cái sự khó khăn trên đất nước này, nhưng mà Chúa Ngài đang cho chúng ta từ từ ra khỏi. Bây giờ chúng ta phải cảnh giác, cầu nguyện, bảo vệ đất nước của chúng ta, bảo vệ gia đình, con cái của chúng ta. Chúng ta thấy bây giờ con cái của chúng ta nó đi theo những cái nghịch lại với chúng ta, nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời, nó chống đối lại Chúa. Vì sao? Vì cớ chúng ta thiếu cầu nguyện cho chúng nó, thiếu cầu nguyện cho những người chịu trách nhiệm dạy dỗ chúng nó. Cho nên trường học bây giờ toàn là những người vô thần, toàn là những người phạm tội gớm ghiếc, họ trở nên thầy giáo của con em mình. Và vì lý do đó cho nên con em của chúng ta nó theo những cái điều họ dạy cho nó, vì nó chuyển giao những cái quyền lực và cái ý muốn của nó qua cái sự dạy dỗ, qua phim ảnh, các trò chơi điện tử. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta hãy lấy lại trách nhiệm của mình, hãy đứng dậy, hãy cầu nguyện, hãy tìm kiếm lời của Chúa, hãy đọc lời Chúa lớn lên và dùng lời đó để cầu nguyện cho những người thân yêu trong gia đình của mình. Đừng có nằm đó mà than thân trách phận, đừng có nằm đó mà nhớ những cái chuyện trong quá khứ rồi buồn khổ nữa, mà hãy biết rằng đã đến thời điểm chúng ta phải sẵn sàng cho sự vận hành của lời Đức Chúa Trời. Bây giờ ai bớt lời Chúa thì chuyện gì xảy ra đây? Trong Khải Huyền đoạn 22 câu 19, vì kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ vì cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Chúa, trong lời của Chúa nó có sự phước hạnh và sự rủa sả. Người nào vâng lời Chúa có phước hạnh nó đi theo, rồi phần thưởng nó đi theo. Phần thưởng đời này cũng như là trong cõi đời đời. Cho nên mỗi lần chúng ta thắng đó, cả thiên đàng vui mừng, thiên sứ reo hò. Chúng ta thấy như là đội đá banh đó, hiểu mà một trái banh mà đá được vào trong khung thành là tất cả mọi người vui mừng reo hò. Thì bây giờ thiên sứ của Chúa đang nhìn mỗi chúng ta. Và khi mà chúng ta thắng trận đó, thiên đàng rất là vui mừng. Và khi một người ăn năn tội đó, cả thiên đàng vui mừng. Vì sao? Vì người đó không thuộc dưới quyền của ma quỷ nữa, mà người đó thuộc về nước của Đức Chúa Trời. Người đó sẽ bước đi trong sự sáng và sự vinh hiển của Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta để biết rằng Chúa Ngài muốn cho chúng ta giữ lời Chúa, đừng bớt, đừng thêm lời Chúa. Vì ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều người họ nói rằng lời Chúa ai muốn giảng sao thì giảng. Nhưng mà không đâu, mỗi người phải chịu trách nhiệm về lời giảng của mình, vì Chúa ghi âm hết. Và mỗi người giảng đó phải đứng trước tòa án của Chúa để trả lời về những gì mình giảng khi mình còn đang sống trên thế gian này. Cho nên nhiều khi chúng ta biết lời Chúa chúng ta nói mà chúng ta không sống thì lúc đó chúng ta sẽ thấy, nhưng mà quá trễ rồi. Cho nên bây giờ hãy nhờ Chúa để giải cứu chúng ta ra khỏi cái tình trạng đó, giống như những người Pharisee. Và ở đây chúng ta thấy mất, mà mất nào là cây sự sống, mất thành thánh, thì đó là những cái điều vô cùng quan trọng. Vì chúng ta không có được hưởng cái trái sự sống đời đời của Chúa thì chúng ta biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Bây giờ Chúa nói là những người đó bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Cảm ơn Chúa là vào được đó là điều rất là quý báu, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 15, nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu xong dường như qua lửa vậy. Cái nghĩa là mất hết, không còn được thưởng gì hết. Có nhiều người nói ôi thôi kệ, miễn là vô thiên đàng là được rồi. Nhưng mà không đâu anh chị em ơi, Chúa Ngài muốn thưởng cho chúng ta. Chúa muốn Ngài cho chúng ta để đắc thắng. Và khi trong Khải Huyền đó, cứ mỗi lần mà hội thánh của Chúa thắng đó, Chúa hứa có một cái điều đi sau đó. Cho nên anh em đọc Khải Huyền về 7 hội thánh của Chúa, Ngài luôn luôn có phần thưởng cho hội thánh của Ngài. Ngài luôn luôn có phần thưởng cho những người làm theo ý muốn của Ngài. Bây giờ những người mà giữ lời Chúa thì họ được phước hạnh. Chúng ta sẽ coi những cái phước hạnh ở đây. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 19 phần B, Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa, không phải dạy người ta không, mà phải giữ điều răn của Chúa để dạy người ta, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 3, phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Anh em nói thì giờ đã gần rồi. Chúa đang báo động cho chúng ta thì giờ rất gần rồi. Cho nên Chúa đang đứng trước cửa. Bây giờ con dân của Chúa hãy sửa soạn đi để gặp Chúa. Và trong Khải Huyền đoạn 2 câu 25, chúng ta thấy Chúa cho phần thưởng của những người giữ cho đến cuối cùng. Chỉ các người khá bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng ta đến. Vì trong những ngày cuối cùng đó, có nhiều người sẽ bỏ Chúa, có nhiều người sẽ hâm hẩm, có nhiều người sẽ nguội lạnh vì Chúa báo trước rồi. Cho nên bây giờ mình phải nhờ lời Chúa để gắn bó với lời của Chúa, nghe lời Chúa, mong muốn được hiểu lời Chúa, học tập một cách nghiêm túc trước mặt Chúa. Vì tôi thấy những người họ đi học trường học á, họ luôn luôn ghi chép, họ luôn luôn phải làm bài. Nhưng mà một cái điều lạ là học Kinh Thánh mà kêu làm bài là giận liền. Học Kinh Thánh mà kêu trả lời không được là giận liền, bỏ không học Kinh Thánh nữa. Cho nên chúng ta thấy chúng ta coi cái lời Chúa nó không có quan trọng bằng cái bằng cấp của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để giữ lời của Ngài, học lời của Ngài như học trò vậy. Chúa dạy cho chúng ta như học trò, mà học trò không giấy, không viết, không có gì hết, cho nên cuối cùng cũng không nhớ gì luôn. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta không những học, nhớ, dạy lại, mà chúng ta làm theo và giữ cho đến cuối cùng. Mà khi chúng ta làm theo lời Chúa thì lời Chúa giữ chúng ta, chứ không phải tự chúng ta giữ được. Ông Phaolô ông nói gì? Tôi biết tôi tin đấng nào và đấng ấy có quyền giữ sự tôi phó thác cho đến ngày đó. Cho nên khi mình tin vào lời Chúa, mình phó thác cuộc đời mình cho Ngài, mình tin cậy vào Ngài, thì Chúa giữ chúng ta cho đến ngày Chúa trở lại. Ở trong Roma đoạn 12 câu 7 là mình giữ rồi mình dạy nè. Ai được gọi đến làm chức vụ hãy buộc mình vào chức vụ, ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ. Có nhiều người học bài này có nói thôi thôi, bây giờ dạy thì thôi, biết lời Chúa ít ít để bị đòn ít. Không phải đâu. Những người ví dụ như họ không hiểu gì về Chúa cả, họ ở một đất nước không được giảng tin lành của Chúa, không được dạy dỗ lời Chúa, cho nên họ không biết, họ làm sai thì họ bị đòn ít. Ở đây Kinh Thánh nói là không phải là không bị đòn đó. Nhưng mà những người biết lời Chúa, được học lời Chúa, có cơ hội học lời Chúa mà không chịu học, không chịu làm, hoặc là biết mà không giữ, thì những người đó bị đòn nhiều hơn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta giải quyết những điều đó, và Chúa Ngài giúp cho chúng ta dạy cho người khác trong sự kính sợ. Thật sự ra có nhiều bản Kinh Thánh nó bị thiếu hay là nó bị sai, chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Ngài dẫn dắt để cho chúng ta đọc những bản Kinh Thánh nó đầy đủ hơn, để chúng ta có thể hiểu về Chúa nhiều hơn. Thật sự ra bản Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta nó đã qua từ nơi những cái bản khác, cho nên là cái bản gốc của tiếng Hebrew cái ý nghĩa rất là sâu xa. Nhưng mà vì qua đến chúng ta rồi là đã có nhiều thay đổi, mà bây giờ người ta còn dịch lại cho dễ hiểu, nó lại càng có những cái sự thay đổi. Và vì để cho ngắn gọn, người ta cắt bớt lẽ thật của Chúa là có nhiều thất thoát trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Trong Dân Nhất đoạn 2 câu 17, vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Chúng ta nói là còn lại đời đời. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta làm theo ý muốn của Chúa. Tất cả những gì chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời đó, đời này vẫn đời sau, điều đó Chúa vẫn giữ để thưởng cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi Chúa Ngài hứa đó, những người mà dẫn dắt người khác đó, ở trong Daniel đoạn 12 câu 3, những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những cái ngôi sao sáng cho cõi đời đời. Ngày hôm nay chúng ta thấy những minh tinh màn bạc, họ nói là những ngôi sao điện ảnh, nhưng mà những cái ngôi sao đó họ sẽ tắt trong một thời gian. Có nhiều người họ chết rất là trẻ, vì khi họ thành công, bắt đầu họ lại rơi vào trong tình trạng xì ke, ma túy, nhậu nhẹt và nhiều điều khác, cho nên cuộc đời của họ trở nên khốn khổ. Nhưng mà Chúa Ngài cho những người dắt đưa chịu khổ về những người khác, đưa dắt người khác về với Chúa, thì Chúa hứa rằng họ sẽ được là những cái ngôi sao sáng láng trên bầu trời mãi mãi. Đó là phần thưởng cho những kẻ dắt đưa những người khác đến sự công bình của Chúa, chứ không phải là dắt đưa người khác đến với mình, mà là dắt đưa người ta đến với sự công bình trong lời của Đức Chúa Trời, trong ý muốn của Ngài. Bây giờ những người được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Trong Khải Huyền đoạn 2 câu 26 và 27, kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cùng. Chúng ta thấy không? Thắng và giữ đến cùng. Chúng ta nói là thắng, giữ đến cuối cùng. Chúa Ngài muốn cho chúng ta thắng mà phải giữ cái điều đó cho đến cuối cùng. Vì có nhiều khi chúng ta được Chúa dấy lên rất là mạnh mẽ, nhưng mà vì có sự tấn công, vì có sự bắt bớ hay nhiều có sự khó khăn xảy ra, thử thách xảy ra, chúng ta không giữ được đến cùng. Cho nên xin Chúa Ngài giữ chúng ta và giúp cho chúng ta đi cho đến cuối cùng. Ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Tạ ơn Chúa không? Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm. Khác nào chính ta để nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Chúa ban cho chúng ta được trở nên giống như Ngài, được cai trị với Ngài. À, và đây, ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 28, ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 21, kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta. Chúng ta thấy Chúa thương chúng ta không? Thương đến nỗi mà xuống dưới trần gian này cứu chúng ta, giao việc cho chúng ta, tin tưởng cho chúng ta. Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta lên, chúng ta xuống, chúng ta tốt, chúng ta xấu. Nhưng mà Chúa Ngài tin chúng ta, Ngài giao cho chúng ta và Ngài mong muốn chúng ta được đắc thắng, được thành công. Vì sao? Ngài đặt cái sự đắc thắng và sự thành công đó ở trong chúng ta rồi. Và khi mà chúng ta được thắng với Ngài đó, Ngài cho chúng ta được cai trị với Ngài, được ngồi chung với Ngài. Có nghĩa là Ngài không thích xa chúng ta, Ngài luôn luôn muốn gần chúng ta. Cho nên nếu thế gian này, Ngài đây người ta gọi là cái phòng đợi hay là cái nơi để luyện tập, mà chúng ta không chịu luyện tập, chúng ta bỏ cuộc rất là sớm. Cái nào mà dễ dễ thì mình muốn, mà cái nào khó thôi, cái đó Chúa giao cho ai đi. Con không có thích trả giá, con thích bình an, con thích đừng có ai đụng đến con cũng không thích đụng đến ai. Ai mà đụng đến con là người đó coi như là tới số đó. Cho nên cuối cùng chúng ta không có học được những cái bài học cần phải học. Cho nên Chúa đang luyện chúng ta để trở nên những chiến sĩ giỏi, trở nên những người để đồng trị với Chúa. Anh chị em ơi, mình được làm việc với một người lãnh đạo nào hay là một vị tổng thống, chúng ta thấy chúng ta rất là hãnh diện. Nhưng mà nếu không học, không biết gì hết mà lên làm việc với tổng thống, thì thay vì phụ tổng thống hay là phụ những người lãnh đạo, chúng ta sẽ là phụ phá chứ không phải là phụ tá. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta trở nên những người Chúa tin dùng, trở nên những người sẽ được ngồi trên ngôi của Chúa và được cai trị với Chúa và được thực tập với Chúa tại trên đất này. Và Chúa nói như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Chúa Giêsu Ngài thắng, cho nên Ngài được ngồi trên ngôi của cha Ngài. Bây giờ chúng ta được thắng, chúng ta sẽ được ngồi chung trên Ngài với Ngài như điều Chúa đã có. Cho nên Ngài mong muốn tối nay bài học này giúp đỡ cho chúng ta đừng để sự thất bại cai trị chúng ta, vì Chúa Giêsu Ngài thắng hết trong mọi lĩnh vực và Ngài đắc thắng và toàn thắng. Cho nên Ngài ban điều đó và Ngài đặt trong lòng chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài và xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nhiều khi chúng con tin vào lời người khác nói về số phận của chúng con hơn là Chúa nói về cuộc đời của chúng con. Chúa, giờ phút này chúng con học và chúng con biết ý tưởng của Ngài, sự khôn ngoan của Ngài, ý muốn của Ngài cho chúng con rất là lạ lùng. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa là lẽ thật. Hãy giúp cho chúng con tin, tin một cách đơn sơ vào lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà khôn ngoan với những cái lời người khác nói về Chúa, nói về chúng con. Con cầu xin Chúa Ngài cho chúng con không những học, hiểu, mà chúng con nhớ, giữ và dạy lại cho người khác một cách trung tín. Chúng con biết từ đâu chúng con chia sẻ từ đó. Và Chúa ngày sức dầu để mỗi ngày chúng con được tăng trưởng. Chúng con cảm ơn Ngài. Và xin Chúa Ngài cho chúng con để kính sợ Ngài vì những gì chúng con làm trên trái đất này ảnh hưởng trong cõi đời đời. Cho nên chúng con không giỡn chơi nữa, mà chúng con tập kính sợ Ngài. Và chúng con tin rằng khi chúng con kính sợ Chúa, Ngài đẹp lòng. Và cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì Ngài đang ngồi bên ngôi Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng con. Và Ngài ban Đức Thánh Linh ở trong chúng con là thần lẽ thật, để dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài. Và Chúa ơi, Ngài khởi sự làm việc lành cho chúng con là Ngài đã cứu chúng con. Bây giờ Ngài sẽ làm cho trọn, để chúng con từ bỏ những công việc chết, từ bỏ những điều gian ác, những lời nói gian ác, những tư tưởng gian ác, những điều trong lương tâm của chúng con gian ác. Chúa lấy ra hết, Chúa làm sạch hết, để chúng con trở nên những chiếc bình chứa đầy sự vinh hiển của Ngài, và sẵn sàng chờ đợi sự đổ đầy của Đức Thánh Linh, sự phấn hưng toàn cầu, cũng như trở lại tìm kiếm Chúa, lắng nghe tiếng Chúa. Và khi tiếng kèn chót của Chúa thổi, chúng con đều được cất lên với Ngài trên không trung và gặp Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con biết ơn Chúa về lời của Ngài, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.